Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Falun Gong trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Nga, Đức và Canada. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Em dâu của tôi sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Tin tức thứ nhất, du khách và người dân địa phương tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại công viên tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima, Nhật Bản. Ngày 1 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hiroshima đã tổ chức các hoạt động trong công viên tưởng niệm hòa bình. Họ phổ biến cho người qua đường về cuộc bức hại kéo dài 21 năm đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một số người đã ký bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo này. Một số người qua đường đã dừng lại để đọc biểu ngữ, nhận tài liệu và hỏi han về tình hình hiện nay. Nhiều người trong số họ đã ký bản kiến nghị để ủng hộ đơn tố cáo tội phạm đối với cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999. Anh Suzuk, một người qua đường, cho biết anh đã nghe về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị ngược đãi, trong đó còn phải chịu nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nên anh đã lập tức ký bản kiến nghị. Một học viên đã kể với anh những gì bản thân ông đã từng trải qua ở Trung Quốc. Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn bóp méo sự thật và đánh lừa công chúng. 14 năm đã trôi qua kể từ khi các báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng xuất hiện vào năm 2006, nhưng những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm trấn áp tội ác vẫn còn rất hạn chế. Một người đàn ông Nhật Bản đã ký tên vào bản kiến nghị cho biết anh đã từng tới Thượng Hải và một số nơi khác ở Trung Quốc. Anh nói, tôi cũng có vài người bạn Trung Quốc. Các cuộc trò chuyện thường diễn ra tốt đẹp nếu chúng tôi thảo luận về gia đình hoặc sự nghiệp của mình. Nhưng bất cứ khi nào tôi đề cập đến nhân quyền hay việc dân chủ tại Hồng Kông đang bị đàn áp thế nào, thì họ trở nên lặng thinh. Một học viên đã giải thích việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi tẩy não công chúng về vấn đề này như thế nào. Do đó, nhiều người tin vào lời tuyên truyền bôi nhọ và trở nên bất lực trước những thảm kịch. Người đàn ông muốn tìm hiểu thêm và nhận lấy tài liệu để đọc sau đó. Ông nói, những gì các bạn đang làm là rất quan trọng, đừng bỏ cuộc. Một nghiên cứu sinh Trung Quốc đi xe đạp đã dừng lại để đọc thông tin. Một học viên đã nói với anh về những hành động sú bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gây hại cho người dân Trung Quốc như thế nào. Cô cũng đề cập rằng xã hội quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, đang hành động để hạn chế nhập cảnh và cấp thị thực cho các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh nói rằng anh không phải là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng anh sẽ đọc thông tin để tìm hiểu thêm. Cuối ngày hôm đó, các học viên đã có mặt tại sự kiện ở Higashi, Hiroshima để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với công chúng. Ngoài tham gia trực tiếp, ban tổ chức còn tổng hợp các đoạn phim do từng nhóm gửi tới và tải lên trang web của chính quyền Higashi, Hiroshima để mọi người có thể xem trực tuyến. Cả màn trình diễn chống lưng và các bài công pháp mà các học viên trình diễn đều được ghi lại. Trong sự kiện diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố, các học viên cũng đã chuẩn bị dụng cụ để họ có thể hướng dẫn những người tham gia gấp hoa sen giấy. Nhiều người tỏ ra rất thích thú và cho biết họ cảm thấy sự quý giá của bầu không khí yên bình. Một người phụ nữ nói, tôi đã suy nghĩ về việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp trong một vài năm. Tôi hiện đã chuyển đến sống gần cha mẹ và tôi sẽ sớm tới thăm điểm luyện công tập thể. Tin tức thứ hai, người dân địa phương tại Iderkot nước Nga kêu gọi kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 30 tháng 10 là ngày tưởng nhớ nạn nhân của các cuộc đàn áp chính trị. Hàng năm, cứ vào ngày này, người dân đến từ Nga, Belarus và các nước thuộc Liên Xô cũ khác lại tổ chức các hoạt động để tưởng niệm nạn nhân của cuộc đàn áp chính trị của Đảng Cộng sản. Hôm Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Iderkot đã tổ chức một lễ meeting để nói với mọi người về cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của họ. Bất chấp thời tiết có tuyết và gió lớn, trung tâm thành phố Iderkot vẫn rất đông đúc, cư dân cũng như du khách đã thể hiện sự ủng hộ của họ. Nhiều thanh niên đã ký bản kiến nghị của các học viên nhằm lên án các chính sách diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi biết đến mức độ của những sự tàn bạo này. Iderkot là nơi lưu đày của các tù nhân chính trị và thời chính phủ Xô Viết nắm quyền. Khí hậu khắc nghiệt ở Siberia và lao động nô lệ khổ sai trong hệ thống Gulag đã được sử dụng làm phương tiện để cải tạo các tù nhân lương tâm. Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc đã áp dụng các hình thức bức hại của Liên Xô trong việc tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong lễ meeting, mọi người đã biết đến cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã ký bản kiến nghị và lên án nạn sát hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Tin tức thứ 3, báo Đức đăng bài về một học viên Pháp Luân Công có tựa đề Quách Cư Phong từng bị giam cầm trong trại lao động tại Trung Quốc, tìm thấy hạnh phúc tại Lunen. Cuối tháng 10 năm 2020, một màn múa rồng vàng Trung Hoa do các học viên Pháp Luân Công tổ chức đã trở thành điểm nhấn của tuần lễ văn hóa quốc tế tại Lunen, nước Đức. RU News, tờ báo địa phương lớn nhất, đã đăng một bài báo về người điều phối của đội múa rồng có tựa đề Quách Cư Phong từng bị giam cầm trong trại lao động tại Trung Quốc, tìm thấy hạnh phúc tại Lunen. Bài báo kể lại cuộc bức hại mà ông Quách đã trải qua ở Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và một số cảm ngộ về cuộc sống của ông tại Đức. Bài báo cho biết, ông Quách đã sống tại Đức 12 năm nhưng sinh ra tại Đông Bắc Trung Quốc. Ông lớn lên trong nền văn hóa cộng sản mới nhưng không tiếp nhận nó. Năm 1995, ông Quách học Pháp Luân Công, đó là các bài công pháp gồm cả thiền định, nhưng khác với các môn khí công khác ở chỗ, các học viên Pháp Luân Công hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc và tống giam hàng nghìn học viên vào các trại lao động. Ông Quách đã 3 lần bị tống vào trại lao động và bị ép phải làm việc dưới điều kiện khốc liệt trong một mỏ đá. Ông Quách nói với phóng viên, chúng tôi làm việc bằng búa và tay không, găng tay của chúng tôi chẳng mấy chốc đã bị hỏng. Khi Thế vận hội Olympic diễn ra ở Trung Quốc vào năm 2008, ông Quách đang làm việc cho một công ty của Đức. Ông sang Đức công tác và không quay trở về Trung Quốc nữa. Ông hiện là kỹ sư điện tại Đức và cống hiến hết mình cho văn hóa Trung Quốc những khi rảnh. Ông từng đăng bài về trải nghiệm của mình ở Đức trên các tờ báo tiếng Trung. Ông cũng viết thư pháp Trung Quốc và chia sẻ hình ảnh nấu ăn theo phong cách quê hương của mình. Bài báo nói về việc ông Quách đã biên đạo tác phẩm múa rồng như thế nào nhờ nghiên cứu chi tiết về các màn múa rồng để có thể thể hiện một màn diễn chính xác cho khán giả trong tuần lễ văn hóa quốc tế. Ông chia sẻ với tờ RU News, rồng có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với người Trung Quốc. Rồng là một linh vật. Tôi đã soạn một tài liệu đào tạo và các video hướng dẫn tương ứng. Mỗi diễn viên múa và động tác đều được gán cho một số. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và luyện tập. Ông Quách nói, tôi rất vui khi mang lại niềm vui cho khán giả. Mục tiêu của tôi với màn múa rồng là mang lại may mắn cho Lunen. Tôi đã rất xúc động khi nhìn thấy cầu vồng trong buổi biểu diễn của chúng tôi. Ông Quách thích sống ở Lunen và luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở công viên với các học viên khác vào chủ nhật hàng tuần. Ông nhớ gia đình và quê hương mình ở Trung Quốc vì ông đã không thể về thăm suốt 12 năm qua, nhưng ông hy vọng sẽ có thể trở về nhà vào một ngày nào đó với một Trung Quốc tốt đẹp hơn. Tin tức thứ 4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày tự do tôn giáo quốc tế. Ngày 27 tháng 10 năm 2020, ngày tự do tôn giáo quốc tế, ông François-Philippe Champagne, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada đã ban hành tuyên bố để nhấn mạnh ý nghĩa của ngày đặc biệt này. Tuyên bố viết, ngày tự do tôn giáo quốc tế là một dịp quan trọng để khẳng định quyền phổ quát của tất cả mọi người trong việc thực hành tín ngưỡng và duy trì đức tin của mình mà không bị phân biệt đối xử, bạo hành hay ngược đãi. Năm nay cũng là một cơ hội quan trọng để ghi nhận khả năng thích ứng của các cộng đồng tôn giáo tín ngưỡng trên toàn thế giới trong việc điều chỉnh các hoạt động của họ trong bối cảnh COVID-19. Chúng tôi cũng biết rằng tình trạng bức hại và phân biệt đối xử đối với tôn giáo hoặc tín ngưỡng đã trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch COVID-19. Tuyên bố cũng cho biết Canada quan ngại về cuộc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Phật giáo Tây Tạng, các học viên Pháp Luân Công và các cộng đồng tôn giáo tín ngưỡng khác ở Trung Quốc cũng như các nơi khác trên thế giới. Tuyên bố kết luận, Canada sẽ kêu gọi các chính phủ cho phép các nhóm điều tra đặc biệt của Liên Hợp Quốc quyền tiếp cận ngay lập tức, đầy đủ và không bị kiểm soát. Là một xã hội đa văn hóa, đa tín ngưỡng và đa sắc tộc, Canada sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền, bao gồm cả việc thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo tín ngưỡng trong nước và trên toàn thế giới. Cùng với các đối tác Hoa Kỳ, các quan chức Canada đã chú ý đến những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Tháng 7 năm 2019, Canada đã ký một tuyên bố chung tại hội nghị cấp bộ trưởng của Hoa Kỳ về thúc đẩy tự do tôn giáo ở Washington, tuyên bố nhấn mạnh cuộc bức hại tôn giáo ở Trung Quốc và kêu gọi chính quyền Trung Quốc tôn trọng nhân quyền của mọi cá nhân. Các học viên Pháp Luân Công nằm trong số nhiều thành viên của các nhóm thiểu số tín ngưỡng ở Trung Quốc, những người phải đối mặt với sự áp bức và phân biệt đối xử nghiêm trọng chỉ vì đức tin của họ. Ngày 6 tháng 11 năm 2018, trong cuộc rà soát định kỳ chung về Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Canada đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với văn phòng cao ủy nhân quyền về việc giam giữ và bức hại hàng loạt người có đức tin ở Trung Quốc. Canada cũng khuyến nghị Trung Quốc phải chấm dứt việc truy tố và bức hại nhắm vào tôn giáo tín ngưỡng, trong đó có người Hồi giáo, tín đồ Cơ Đốc giáo, Phật tử Phật giáo Tây Tạng và Pháp Luân Công. Trước đó, trong cuộc rà soát định kỳ chung về Trung Quốc năm 2014, Canada cũng nêu ra vấn đề về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Tin tức thứ 5, các học viên Pháp Luân Công tại Montreal, Canada kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 27 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal. Lời kêu gọi của họ là để đáp lại cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công đã kéo dài 21 năm ở Trung Quốc và tác hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho thế giới. Việc các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ công chúng. Nhiều học viên cảm nhận được rằng đại dịch đã khiến nhiều người hơn thức tỉnh trước mối đe dọa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra cho thế giới. Các học viên xếp hàng dọc theo con đường bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc và căng các biểu ngữ lớn bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Trung có nội dung Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng, Trung Cộng lừa dối, con người mất mạng, Đảng Cộng sản Trung Quốc là căn nguyên của đại dịch và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để được bình an. Một đoàn xe diễu hành cũng đi vòng quanh các con phố gần lãnh sự quán Trung Quốc để truyền rộng những thông điệp này. Nhiều người đã dừng lại để đọc các biểu ngữ và chụp ảnh. Một số người đã cảm ơn các học viên và khích lệ họ tiếp tục công việc ý nghĩa này. Nhiều người rất ủng hộ bản kiến nghị kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người nói, điều các bạn đang làm là đúng. Một người khác nói, tất nhiên là tôi muốn ký. Và một người khác nữa nói, cảm ơn các bạn đã nói ra suy nghĩ của tôi. Anh Bi Sạc, một sinh viên tại Đại học McGill, rất vui khi thấy sự kiện thu thập chữ ký. Anh đã từng sống tại Đài Loan và biết đến cuộc bức hại tàn ác đối với Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh hy vọng sẽ thấy tất cả các nước phương Tây đoàn kết để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh nói, những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm đang đe dọa toàn thế giới. Nếu tất cả người dân tại các nước phương Tây có thể hành động và chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, thế giới sẽ đi theo hướng tốt đẹp hơn. Các học viên cũng kêu gọi các nhân viên của lãnh sự quán Trung Quốc đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình và từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức thanh thiếu niên liên đới của nó. Cô Dương, một học viên đã nói trong bài phát biểu của mình trong buổi meeting trước lãnh sự quán, quý vị đang ở một đất nước tự do, nơi quý vị có thể xem tin tức mà không bị kiểm duyệt. Quý vị biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ là điều chắc chắn xảy ra. Những người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được phúc lành. Hãy mau thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi chúc quý vị có một tương lai tươi sáng. Đó cũng là mong muốn của tất cả các học viên Pháp Luân Công. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vài tháng trước khi người chồng mãn hạn tù, người vợ bị bắt giữ vì cùng chung đức tin vào Pháp Luân Công. Một cư dân thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 10 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà Lý Tú Phương và lấy đi các món đồ liên quan tới Pháp Luân Công cùng ảnh của nhà sáng lập Pháp Môn. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Lần bắt giữ gần đây nhất của bà Lý xảy ra chỉ vài tháng trước khi người chồng mãn hạn án tù 5 năm đều vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Trong suốt hai thập kỷ qua, bà Lý và chồng là ông Chu Hiền Sinh cùng con gái là cô Chu Tố Dung đã liên tục bị bắt và giam giữ. Bà Lý và ông Chu từng bị bắt giữ hai lần cùng với nhau vào các năm 2008 và năm 2015. Mặc dù cả hai lần đó bà Lý đều được thả, song ông Chu bị kết án 5 năm rưỡi tù và thụ án trong nhà tù Mai Châu sau lần bị bắt vào năm 2008 và một lần 5 năm tù ở nhà tù Tứ Hội sau lần bị bắt năm 2015. Dự kiến ông Lý sẽ được trả tự do vào ngày 14 tháng 12 năm 2020. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Em dâu của tôi sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Vợ chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Sau khi đọc các cuốn sách của Đại Pháp, chúng tôi thấy rằng môn tu luyện này rất tốt. Chúng tôi gửi một bộ sách Đại Pháp về quê và em dâu tôi cũng bước vào tu luyện. Vào cuối năm 2005, em trai chồng tôi mất trong một tai nạn ô tô. Khi ấy, em dâu tôi mới 37 tuổi, cháu tôi thì đang học cấp 3. Nhiều người nghĩ rằng em ấy còn trẻ và nên đi bước nữa. Lúc ấy, có nhiều người muốn làm mối cho em dâu tôi. Một người họ hàng nói rằng việc nuôi con một mình không dễ và muốn giúp em dâu tôi. Chị ấy giới thiệu cho em dâu tôi một giáo viên. Anh này đồng ý rằng nếu họ cưới nhau, anh ấy sẽ giúp em dâu tôi nuôi con. Đối với người sống ở vùng nông thôn như em dâu tôi, thu nhập chỉ dựa vào việc đồng áng. Nếu cưới một giáo viên sẽ không phải lo lắng gì. Tuy nhiên, em dâu tôi đã từ chối. Sau đó, người họ hàng kia lại giới thiệu cho em ấy một người có vẻ phù hợp với em ấy. Người họ hàng thực sự muốn giúp và đã cố thuyết phục em dâu tôi, nhưng một lần nữa, em ấy lại khước từ. Sau đó, em dâu tôi đã kể lại cho tôi nghe điều này. Cô ấy nói rằng, một mặt, cô ấy vì con nên không muốn cưới. Cô ấy e rằng đứa trẻ sẽ không được đối xử công bằng hoặc không hợp với cha dượng. Mặt khác, bố mẹ chồng chúng tôi ngày một già yếu. Nếu đi bước nữa thì ai sẽ chăm sóc họ? Vợ chồng tôi làm việc ở một thành phố khác và cháu tôi còn nhỏ và đang đi học. Chỉ có em dâu tôi mới ở được với bố mẹ chồng tôi. Sau khi em trai chồng tôi qua đời, bố mẹ chồng tôi đã chuyển về sống cùng em dâu tôi. Cô ấy nói rằng nếu không tu luyện đại pháp, chắc là cô ấy sẽ không chịu sống chung với bố mẹ chồng như vậy. Em dâu tôi đã lựa chọn ở lại làm việc đồng áng. Cô ấy làm các việc ngoài đồng, học lái máy kéo và tự tay làm mọi việc. Bố chồng tôi thỉnh thoảng có giúp cô ấy một tay. Cô ấy chăm sóc con và bố mẹ chồng. Để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, cô ấy làm việc chăm chỉ và 2 năm trước đã mở một sạp bán rau. Đậu cô ấy trồng được bó đầy đặn và bán với giá phải chăng nên mọi người rất thích mua. Em dâu tôi hành xử chiều theo nguyên lý của đại pháp, chân, thiện, nhẫn. Một ngày tháng 9 năm 2013, mẹ chồng tôi bị ngã khi đang giặt quần áo ở nhà. Bà phải nhập viện và không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Chính em dâu tôi là người đã chăm sóc bà chu đáo. Mẹ chồng tôi đã khóc và nói với cô ấy, mẹ chẳng giúp gì được cho con mà con lại chăm sóc mẹ như vậy. Sau khi mẹ chồng tôi qua đời, em dâu tôi nhất định đòi chi 3.000 nhân dân tệ để lo việc tang lễ. Vợ chồng tôi không đồng ý với ý kiến đó vì thấy rằng như thế sẽ đặt một gánh nặng lớn lên cô ấy. Cuối cùng, cô ấy đề nghị góp 1.000 tệ để lo mai táng cho bà. Vào mùa đông năm 2014, bố chồng tôi bị đột quỵ và phải nhập viện trong 2 tuần. Chồng tôi chỉ ở đó chăm sóc ông vài ngày vì bận công tác. Sau đó, chúng tôi phải trông cậy vào em dâu tôi. Năm sau đó, em dâu tôi phải lợp mái nhà, thay ống nước và lò sưởi trong phòng bố chồng tôi. Phòng của ông ấm áp hơn và bố chồng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi người đều chứng kiến những việc em dâu tôi làm cho gia đình. Chúng tôi đều thấy rằng cô ấy là một người tốt hiếm thấy trong xã hội ngày nay. Năm 2020, em dâu tôi cùng vợ chồng, con trai và cháu nội của cô ấy đến nhà tôi chúc Tết. Họ cầm 4 phong bì, mỗi phong bì để 1.000 tệ. 2 phong bì để dành cho vợ chồng, con trai tôi. 1 chiếc dành để làm tài liệu giảng chân tướng cứu người. Lì xì thứ 4 là dành cho tôi chăm sóc bố chồng hiện đang sống cùng chúng tôi từ hơn 1 năm trước. Tôi nhận lì xì để làm tài liệu giảng chân tướng, nhưng không nhận lì xì dành cho tôi. Trên thực tế, em dâu tôi không có nhiều tiền. Đó là tiền mà con trai và con dâu cô ấy đưa cô ấy chăm cháu. Trong xã hội ngày nay, có bao nhiêu người chăm sóc bố mẹ chồng và cháu nội trong hoàn cảnh khó khăn như vậy? Vì em dâu tôi là một học viên đại pháp, nên cô ấy đã làm được điều này. Đại pháp dạy con người ta là một người tốt và luôn nghĩ đến người khác trước tiên. Em dâu tôi làm việc đồng áng và giúp đỡ gia đình nhà chồng. Chính là đại pháp đã cứu gia đình lớn của chúng tôi. Pháp luân đại pháp đã được phổ truyền trên 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng trăm triệu học viên pháp luân đại pháp ở mọi ngành nghề. Trong số đó có những người nông dân, bác sĩ, giáo viên, cán bộ nhà nước, quân nhân và giáo sư. Các học viên làm bác sĩ không nhận phong bì. Các học viên làm giáo viên không nhận quà cáp của học sinh và phụ huynh. Các học viên làm trong lĩnh vực tài chính không làm giả sổ sách để thu lợi cho cá nhân và các cán bộ nhà nước không tham tiền. Các học viên pháp luân đại pháp trên mọi nẻo đường của cuộc sống đều nghiêm túc yêu cầu bản thân chiều theo nguyên lý của đại pháp, chân, thiện, nhẫn. Các học viên pháp luân đại pháp ở khắp mọi nơi đều là những người tốt với đạo đức cao quý. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại pháp luân công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên pháp luân công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.